ba la, thế giới mở ra. Kênh thông tin dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Chào mừng các em đến với chương trình Úng Ba La, thế giới mở ra. Chương trình được phát sóng định kỳ vào Chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube. Các em thân mến, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các loài động vật, cũng như là côn trùng. Hôm nay, chị mời các em đến thăm một thế giới hoàn toàn riêng biệt với nhiều điều bí ẩn và thú vị. Các em hãy cùng chị khám phá trong tập hôm nay nha! Nấm có tên tiếng Anh là mushroom và tên khoa học là phân gai. Nấm là những sinh vật với cấu tạo thành tế bào là chitin, hô hấp qua việc hít khí oxy và thải ra khí CO2 giống như con người và cây xanh. Nấm là sinh vật có nhân và thành tế bào thực sự, dị dưỡng và sinh sản bằng bào tử. Dị dưỡng ở đây có nghĩa là nấm không có diệp lục giống như thực vật. Do đó, chúng không có khả năng tự dưỡng bằng cách quang hợp, giống như thực vật và tảo. Nấm hấp thu chất hữu cơ bằng cách hoại sinh trên những vật hữu cơ chết hoặc ký sinh trên những sinh vật sống khác. Chúng có hệ thống men phong phú để lấy các chất dinh dưỡng từ môi trường. Nấm phân bố rộng rãi trong tự nhiên, trong không khí, đất, nước, trên động, thực vật sống hoặc chết. Ước tính có khoảng trên 1 triệu loài nấm, hầu hết sống hoại sinh trong đất. Nấm có một thế giới hoàn toàn riêng biệt, khác hoàn toàn với các giới khác. Chúng thuộc giới thứ 5, là giới cuối cùng trong tổng 5 giới sinh vật trên trái đất này, bao gồm giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật và cuối cùng là giới nấm. Trong giới này, chúng sẽ gồm có 2 chủng, đó là chủng nấm lớn, là những loại nấm có kích thước cao và to, có thể nặng tới vài chục ký và to bằng một nửa người thường. Đa phần chúng được nuôi trồng ở châu Mỹ và châu Âu, một ít có xuất hiện ở vài nước châu Á và châu Phi. Chủng thứ hai là nấm nhỏ, là những loại nấm có kích thước nhỏ nhắn thông thường như các loại nấm mà chúng ta ăn hàng ngày. Chúng to không quá lòng bàn tay. Cấu tạo của nấm gồm 5 phần cơ bản, bao gồm mũ nấm, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc. Phần nấm mà chúng ta nhìn thấy giống như phần quả của cây đó các em. Ngoại trừ phần hạt mà nó tạo ra, trên thực tế là hàng triệu bào tử cực nhỏ, hình thành trong mang hoặc lỗ chân lông bên dưới mũ nấm. Các bào tử sẽ bay đi theo gió. Nếu các bào tử đáp xuống nơi thích hợp, chẳng hạn như gỗ hoặc đất, chúng sẽ nảy mầm để tạo thành một mạng lưới các sợi rễ cực nhỏ, được gọi là sợi nấm, xâm nhập vào nguồn thức ăn mới của chúng. Sợi nấm thường ẩn trong đất, trong gỗ hoặc một nguồn thức ăn khác. Không giống như nấm mọc lên, sau đó chết đi nhanh chóng, sợi nấm vẫn tồn tại thường trong nhiều năm, hút chất dinh dưỡng và sẽ tiếp tục tạo ra những cây nấm mới. Nấm đa phần phát triển trong môi trường ánh sáng yếu, ít nắng phản chiếu, thậm chí là ẩm ướt. Chúng là loại không hề thích nhiệt độ cao. Ở những nơi nóng quá, nấm sẽ không thể phát triển được. Nhiệt độ môi trường thích hợp để chúng sinh trưởng và phát triển là càng mát càng tốt, dưới 30 độ C. Nấm rất cần độ ẩm vì chúng vốn dĩ không hút nước trực tiếp mà hút nước thông qua môi trường. Do đó, môi trường ẩm và mát mẻ là điều kiện thích hợp nhất để nấm phát triển. Như đã nói ở trên, nấm không được xem là động vật hay thực vật. Nấm khác với thực vật và động vật ở cách chúng lấy chất dinh dưỡng để sinh trưởng. Thực vật thì phát triển bằng cách sử dụng năng lượng của mặt trời, hay còn gọi là quang hợp, trong khi động vật ăn thức ăn, sau đó tiêu hóa thức ăn bên trong cơ thể. Nhưng nấm thì lại không như vậy. Sợi nấm của chúng phát triển trong hoặc xung quanh nguồn thức ăn. tiết ra các enzyme tiêu hóa thức ăn bên ngoài và sau đó sợi nấm sẽ hấp thu các chất dinh dưỡng đã tiêu hóa. Khi các em quan sát kỹ trên thực tế hoặc qua phim ảnh, các em sẽ thấy đa phần nấm được tìm thấy ở quanh các gốc cây. Vậy các em có biết tại sao những loại nấm đó lại mọc ở gốc cây sống thay vì gốc cây đã chết không? Những loại nấm đó được gọi là nấm rễ. Chúng phát triển được trên gốc cây là nhờ hình thành mối quan hệ đối tác với rễ của cây. Sau đó phát triển thành nấm thì được gọi là nấm rễ. Nấm truyền nước và chất dinh dưỡng cho cây, và ngược lại, cây cung cấp cho nấm những loại đường cần thiết cho sự phát triển. Vì cả hai đều có lợi nên chúng được coi là mối quan hệ cộng sinh. Nấm rễ thường được nhìn thấy dưới gốc cây, mọc thành hàng hoặc vòng. Tuy nhiên, không phải lúc nào nấm cũng có lợi cho cây. Một số loại nấm xâm nhiễm, gây hại cây trồng, làm cho rễ và các tế bào mạch dẫn của cây không còn khả năng hút nước và chất dinh dưỡng, khiến cho cây bị héo vàng, còi cọc và chết đi. Không chỉ có hại cho thực vật, mà nấm còn có hại cho con người. Có những loại nấm mọc tự nhiên nhưng lại không thể ăn được vì bên trong chúng có chứa một hàm lượng độc tố nguy hiểm. Độc nhẹ thì chỉ gây chóng mặt, buồn nôn, tức bụng sau một khoảng thời gian thì sẽ hết. Độc mạnh có thể gây ra suy hô hấp, tác động vô tim mạch và nguy hiểm đến tính mạng chỉ trong thời gian ngắn. Những loại nấm độc này đôi lúc lại có thể mọc ngay trong vườn nhà, còn được gọi là nấm dại vì chúng mọc tự nhiên ở rất nhiều nơi. Các loại này thường chỉ có độc nhẹ đến vừa, còn những loại có độc nặng thường sẽ mọc sâu trong rừng tối, nơi ít ánh sáng. Hàng năm, có khá nhiều người mất mạng vì ăn phải các loại nấm độc nguy hiểm nhất thế giới mà không hề hay biết. Vậy nên các em phải thật cẩn trọng khi hái nấm tự nhiên nha. Trong các loại nấm sẽ có một số loại khá đặc biệt và thú vị. Trong đó phải kể đến đó là nấm phát quang, hay còn được gọi là nấm sáng, vì chúng có thể tạo nên ánh sáng khá là vi diệu vào ban đêm. Đa phần chúng đều mọc trong rừng và thông dụng nhất là ở khu vực châu Á. Trong các cuộc hành quân đánh trận ngày xưa, rất nhiều binh sĩ đi rừng đã cột chúng phía sau ba lô để người đi sau có thể định hướng và nhận biết được đồng đội của mình ở phía trước. Hầu hết các loại nấm thích môi trường ẩm ướt với bóng râm đáng kể. Trong khi một số nấm mọc ra từ đất ẩm, một số khác lại mọc trực tiếp trên gỗ. Nấm thích gỗ chết, ẩm ướt và mục nát. Một số loại nấm mọc trên gỗ có thể ăn được, trong khi những loại nấm khác rất nguy hiểm và cần phải tránh. Sau đây sẽ là 4 loại nấm mọc được trên gỗ. Đầu tiên sẽ là nấm đèn ma. Nấm đèn ma mọc trên khắp miền đông của nước Mỹ, có đặc điểm là có màu cam sáng và mọc thành từng đám lớn. Chúng mọc trên gỗ mục nát, nhưng đôi khi có thể mọc lên khỏi mặt đất nếu chúng mọc từ gỗ ngay dưới bề mặt đất. Nấm đèn ma có thể bị nhầm lẫn với nấm mồng gà bởi hình dáng khá giống nhau của chúng. Các em hãy hết sức cẩn thận khi nhận biết hai loại nấm này nha, vì trong khi nấm mồng gà rất ngon thì nấm đèn ma lại có độc đó. Loại thứ hai là nấm gà. Loại này có đặc điểm là mũ nấm phẳng và xếp chồng lên nhau, mọc lệch ra phía ngoài các thân cây cổ thụ và gốc cây. Nấm gà khi ăn còn non thì rất ngon. Nấm gà khi còn non có màu vàng, sau đó sẽ chuyển dần sang màu cam và cuối cùng chuyển sang màu nâu khi lớn lên. Loại thứ ba là nấm mật ong. Nấm mật ong có tên gọi như thế là do màu sắc của chúng giống với mật ong khi chúng còn non. Nấm mật ong thường được tìm thấy thành các cụm lớn từ cây sống hoặc cây chết. Nấm mật ong thích mọc ở những cây sồi được trồng ở những nơi ẩm ướt và có bóng râm. Mũ nấm mật ong có thể ăn được, nhưng thân của chúng thì không. Loại cuối cùng là nấm sò. Nấm sò phát triển tốt nhất trên cây bạch dương. Chúng có tên gọi như vậy vì mũ của chúng trông giống như những con sò, có màu trắng hoặc kem nhạt và có các đường gờ tương tự như vỏ sò. Nấm sò thường mọc hoang trong môi trường rừng ẩm, tránh gió và cũng có thể được nuôi trồng bằng cách cấy vào các khúc gỗ với bào tử nấm sò. Khi được trồng trong nước, nấm sò sẽ sinh sản hàng năm trong từ 4 đến 5 năm. Sau đó chúng ta sẽ cần cấy vào một khúc gỗ mới với nhiều bào tử hơn. Trong vô vàn các loại nấm khác nhau, xen lẫn cả nấm độc và nấm không độc. Bằng cách nào chúng ta có thể nhận biết được các đặc điểm của các loại nấm có độc? Theo Cục An toàn Thực phẩm và Bộ Y tế, nấm độc thường có đầy đủ 5 bộ phận cơ bản là mủ, phiến, cuốn, vòng cuốn và bao gốc. Bên trong thân cây nấm thì có màu hồng nhạt, mủ nấm màu đỏ, vảy trắng, sợi nấm phát sáng trong đêm. Độc tố thì nằm trong toàn bộ thể quả nấm. Độc tố này thay đổi theo mùa, trong quá trình sinh trưởng của nấm, trong môi trường đất đai và khí hậu. Ngoài những loại nấm có độc, thì những loại nấm khác đều có thể ăn được như các loại thực phẩm khác. Chúng không chỉ hoàn toàn vô hại mà còn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Các loại này đa số đều đã có thể trồng được trong nông nghiệp, trừ một số loại cần điều kiện tự nhiên mới sinh trưởng được. Nấm không chỉ là thức ăn cho con người, nhiều loài động vật cũng dựa vào nấm để làm nguồn thức ăn, đặc biệt là sóc và các loài gặm nhấm khác. Sên cũng ăn nấm, và một số loại ruồi thậm chí sống cả đời trên nấm. Nói tóm lại thì nấm là một loại thực phẩm cực kỳ tốt và có giá trị cho sức khỏe bởi hàm lượng dinh dưỡng cao. Nấm có chứa nhiều đạm nè, đầy đủ các axit amin thiết yếu, giàu khoáng chất và vitamin như vitamin B5, vitamin B3 và vitamin B2. Kem thân mến, vương quốc riêng biệt của nấm thật là phong phú đúng không? Kem hãy ghi nhớ những thông tin cần thiết để có thể nhận biết và luôn cảnh giác với các loại nấm độc nếu đi trong rừng nha. Còn lại các em hãy cứ thoải mái tận hưởng những món ngon từ nấm do mẹ nấu. Tập hôm nay của Uống Ba Là Thế Giới Mở Ra đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã luôn yêu mến và chờ đón tập mới của chương trình mỗi tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau. Bye!